là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm và Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong hơn 30 tỷ đồng tỉnh hỗ trợ các mô hình từ đầu năm đến nay thì có tới hơn một nửa nguồn kinh phí để hỗ trợ các mô hình chăn nuôi. Theo đó đã có 772 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố đã được hỗ trợ với kinh phí gần 17 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi châu bò hoặc hỗn hợp châu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã có quy mô từ 20 con trở lên. Đã có 31 tổ hợp tác xã được hỗ trợ gần 800 con gia súc với kinh phí hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nghị quyết đã dành nguồn kinh phí để hỗ trợ cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2023 là trên 1,8 tỷ đồng. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo nghị quyết số 69 đã góp phần nâng tổng đàn gia súc chính của tỉnh đến thời điểm này lên 720.000 con, tổng đàn gia cầm đạt trên 6 triệu con. Nghề chăn nuôi hàng hóa đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh.
Ủy ban dân huyện Trấn Yên phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Trấn Yên. Hội Doanh nghiệp huyện Trấn Yên được thành lập gồm 40 hội viên là các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn huyện Trấn Yên. Hội thành lập và hoạt động nhằm tập hợp gắn kết các hội viên, giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đẩy mạnh liên kết giữa các hội viên, mở rộng hợp tác liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển. Mặt khác, hội quan tâm động viên các thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị diễn ra hoạt động ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban dân huyện Trấn Yên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2023-2025.
Từ năm 2020 đến nay, huyện Yên Bình đã ứng dụng và chuyển giao thành công 12 đề tài dự án khoa học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp. Các đề tài dự án khoa học đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô vừa và lớn, như phát triển trên 2.000 lồng cá, sản lượng hàng năm đạt từ 7 đến 8 tấn, vùng Bưởi Đại Minh trên 950 ha, sản lượng hàng năm trên 10.000 tấn. Gạo Bạch Hà 50 ha với sản lượng hàng năm trên 500 tấn. Huyện bước đầu đã hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết với tiêu thụ sản phẩm cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, gà Linh Môn, Bưởi Đại Minh và phát triển 18 sản phẩm OCOP có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm nông sản được cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thị trường. Thời gian tới, Yên Bình chú trọng xây dựng mô hình theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo quy trình theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Sáng ngày 19 tháng 5, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã tổ chức hội thi tìm hiểu về văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2023. Tham gia hội thi tìm hiểu về văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2023 gồm có 5 cụm thi đại diện cho 45 trường học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Mỗi cụm thi có từ 15 đến 20 thí sinh. Thi lần lượt theo thứ tự đã bốc thăm. Theo đó có 3 phần thi, gồm phần thi giới thiệu về đội thi và đề xuất giải pháp sáng kiến về an toàn giao thông với chủ đề An toàn giao thông là không vi phạm luật giao thông. Phần thi thứ hai là tìm hiểu kiến thức về luật giao thông. Đại diện các đội sẽ trả lời các gói câu hỏi theo bộ câu hỏi của ban tổ chức. Phần thi thứ ba là sân khấu hóa, thể hiện tiểu phẩm với nội dung về an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái. Do có sự chuẩn bị công phu chu đáo, 5 cụm thi đã thể hiện rất xuất sắc các phần thi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi số 3 gồm các trường trên địa bàn phường Minh Tân, Hợp Minh, Xã Âu Lâu và trường Mầm Non Hoa Hồng và trường Mầm Non Rainbow. Ban tổ chức cũng đã trao các giải cho cụm thi có giải pháp sáng kiến xuất sắc, cụm thi có tiểu phẩm mang lại thông điệp ý nghĩa nhất.
Thưa quý vị và các bạn, do biến đổi khí hậu xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc trong mùa mưa lũ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm. Hiện trên hồ Thác Bà có hơn 40 tàu chở khách, trong đó có hơn 10 tàu chở khách theo tuyến cố định, còn lại là tàu chở khách du lịch. Tại hồ Thác Bà thời gian qua, lượng khách du lịch cũng tăng đột biến, nhất là vào các dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy, đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm như phương tiện chở quá tải, chở quá số người quy định, không đăng ký đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không trang bị đầy đủ phao cứu sinh cứu đắm, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân du khách đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên hồ Thác Bà. Ông Nguyễn Duy Vân, chủ tàu khách thuộc công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Được sự nhắc nhở của các cơ quan ban ngành rồi là sự chỉ đạo của đơn vị và cũng như là công ty thì các cái tàu của tôi là chúng tôi đã đầy đủ hết trang thiết bị như là đăng ký, đăng kiểm, an toàn cháy nổ, bảo hiểm. Ngoài ra thì lượng khách xuống tàu thì cũng nhắc nhở hành khách là mặc áo phao, áo phiếc đầy đủ.
Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện thủy giao thông, giao công an huyện Yên Bình xác minh xử lý. Trong đó có 14 trường hợp là phương tiện vận tải hành khách, 2 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, 8 trường hợp vi phạm chở quá số người, 4 trường hợp vi phạm lỗi khác. Nhờ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc tuần tra xử lý vi phạm luôn được đội cảnh sát giao thông công an tỉnh chú trọng triển khai. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát đường thủy công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi kiểm tra trực tiếp phối hợp cùng với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và các cục đường cảng vụ cũng trực tiếp lên thuyền nhắc nhở, cũng đồng thời là cũng kiểm tra đăng ký đăng kiểm xem là đúng người thì mới cho xuất bến. Còn nếu như chở quá người là mà ra khơi mà anh em có thể họ chạy những cái đường ngang ngõ tắt hoặc là những cái bến chưa được mình không phát hiện ra thì mình kiểm tra trên trực tiếp ở trên hồ nếu phát hoặc là trên sông nếu phát hiện ra thì mình xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2023 có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu đến tỉnh Yên Bái và có khả năng cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy, không để xảy ra thiệt hại không đáng có về người và tài sản khi tham gia giao thông trên các tuyến đường thủy trong mùa mưa lũ.
Ngày 17 tháng 5, qua giả soát, Công an huyện Lục Yên phát hiện một tài khoản Facebook NMC đăng tải video 4 nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Công an huyện đã xác minh làm rõ 2 trường hợp trong đoạn clip là NMC 15 tuổi và NVC 17 tuổi, trú tại huyện Lục Yên. Công an huyện Lục Yên đã triệu tập củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi của 2 nam thanh niên này theo đúng pháp luật. Thời gian tới, Công an huyện Lục Yên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, truy bắt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, rất cần sự vào cuộc của các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông của các thanh thiếu niên, như là việc các gia đình cho con em mình sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của huyện. Trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng cây ớt sừng vàng châu Phi ở xã Bình Thuận. Tiếp đó là phản ánh về công tác ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến xã Lâm Lành làm quen với một chiến sĩ dân quân tiêu biểu trong các hoạt động tại địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, giống ớt sừng vàng châu Phi mặc dù mới biết đến với người dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn từ năm 2021, nhưng đã cho thấy đây là cây trồng ngắn ngày, chi phí đầu tư thấp, giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và không có tác động xấu tới môi trường. Ớt sừng vàng châu Phi đang được người dân nhân rộng và mở ra hướng đi mới cho người nông dân tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Ngọc Thúy Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình ông Bùi Văn Vui, thôn Kiến Xịa, xã Bình Thuận mới bắt tay vào trồng cây ớt sừng vàng châu Phi từ cuối tháng 9 năm 2022. nhưng chỉ sau 3 tháng thâm canh chăm sóc, 1.000 mét vuông ớt của gia đình ông đã cho thu hoạch hơn 2 tạ quả. Sau một vụ trồng thử nghiệm, ông vui nhận thấy đây là cây trồng ngắn ngày, chỉ sau 3 tháng ươm bầu, xuống giống cây ớt đã cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế rất cao và phù hợp với sức lao động của vợ chồng ông. Đến nay, gia đình ông đã nhân rộng diện tích lên 2.000 mét vuông. Nhờ tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, hiện toàn bộ diện tích ớt của gia đình ông đang cho thu hoạch. Dự kiến sản lượng ớt của gia đình ông sẽ đạt 16 tấn, với giá bán thấp nhất 20.000 đồng trên 1 kg như hiện nay đã đem về thu nhập 260 triệu đồng đã trừ chi phí. Ông Bùi Văn Vui, thôn Kiến Rịa, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn phấn khởi chia sẻ.
Cây ớt này là nó không thành một năm hai vụ như cây lúa, mà trồng một năm thì thu nhập suốt cả năm. Và cái thứ hai là sau từ khi trồng cho đến khi bắt đầu thu hoạch là nó chưa đầy 3 tháng là bắt đầu tiến hành thu hoạch. Thế còn cái thời gian thu hoạch cái ớt chín bói gọi là cổ một ấy thì sau 3 ngày bắt đầu là đi vào chính thức. Nó có tính chất là thu hoạch quanh năm nhưng mà đến khi thu hoạch nó là liên tục. Cái giá trị kinh tế của nó so với lại cây lúa hoặc cây ngô thì nó có thể là cao gấp nhiều lần.
Cũng giống như gia đình ông Vui, những ngày này các hộ dân trong thôn Kiến Rịa, xã Bình Thuận cũng đang tất bật thu hái lứa ớt sừng vàng đầu tiên trong năm. Được biết giống ớt được người dân mua hạt giống từ tỉnh Vĩnh Long, do người dân tự ươm bầu và sau 2 năm mới phải trồng lại. Do đó chi phí đầu tư ban đầu khá thấp, bình quân 1.000 mét vuông trồng ớt, người dân chỉ đầu tư 30 triệu đồng tiền hạt giống, vật tư phân bón, nhưng chỉ sau 3 tháng, cây ớt đã cho thu hoạch lứa bói, thời gian thu hoạch kéo dài và chỉ sau 3 ngày sẽ lại cho thu hái. Bắt đầu bước vào chính vụ từ đầu tháng 5 đến hết tháng 12, với năng suất bình quân 8 tấn trên 1.000 mét vuông, với giá bán thấp nhất như hiện nay là 20.000 đồng trên 1 kg, đã đem lại nguồn thu 160 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Ớt quả thu hoạch đến đâu được tư thương tại các chợ đầu mối lớn của Hà Nội lên thu mua ngay đến đó. Cùng với đó thì cây ớt có thể trồng được ở nhiều địa hình khác nhau như đất vườn tạp, soi bãi, đất đồi, đất ruộng cạn. Nhờ đó mà chỉ vài hộ dân trồng ớt ban đầu, đến nay đã có hơn 80 hộ trồng, chiếm 60% hộ dân trong thôn. Ông Nguyễn Xuân Hiếu, trưởng thôn Kiến Rịa, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm này là năm thứ 3 bắt đầu đưa vào trồng cái cây ớt sừng vàng châu Phi này. Thì để nhân dân thấy là hiệu quả kinh tế thì trồng là ngắn ngày, xong là mang lại lợi nhuận kinh tế là cao. Trong một diện tích thì nhất định, hai nữa thì cũng cái diện tích mà vào cái chỗ vườn tạp rồi là ruộng khô cạn mà không lấy được nước thì nhân dân đang chuyển đổi dần để chuyển sang cái diện tích trồng ớt. Thì để mà bước đầu thì cũng mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Hướng thì nhân dân cũng đang dần dần tăng thêm cái diện tích để chuyển đổi cái cây trồng mang lại lợi nhuận cho kinh tế hộ nhân dân.
Từ một vài hộ trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay tổng diện tích ớt của toàn xã Bình Thuận đã đạt hơn 10 hectare, chủ yếu tập trung tại hai thôn Kiến Rịa và thôn Đát Tờ. Tuy là cây trồng khá mới mẻ với người dân xã Bình Thuận, nhưng bằng bàn tay cần cù, dám nghĩ, dám thử nghiệm của người nông dân thời đại công nghệ 4.0, người dân đã tự tìm hiểu kiến thức và kết nối với các tư thương tại các chợ đầu mối lớn. Sau một thời gian trồng và thâm canh cây ớt sừng, hầu hết người dân đã tích lũy được kinh nghiệm. Theo người dân, đây là cây trồng không mất công sức chăm sóc, nhưng người trồng phải tỉ mỉ, thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh và lựa chọn phân bón phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây. Mặc dù trong quá trình trồng phải phun thuốc phòng rất nhiều loại sâu bệnh, nhưng theo đặc tính của cây ớt, chỉ phù hợp với thuốc hữu cơ nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân và không gây hại đến môi trường. Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đây cũng là một cây trồng mới mà địa phương cho rằng với cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thì thấy là cũng là đem lại hiệu quả cho người dân. Và cũng rất mừng là người dân cũng rất mạnh dạn trong việc là tìm tòi những giống cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người dân đối với xã Bình Thuận của chúng tôi hiện nay.
Mô hình trồng ớt sừng vàng châu Phi ở Bình Thuận chỉ là tự phát nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiện đang có đầu ra ổn định. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo uy tín và thương hiệu cho sản phẩm, xã Bình Thuận đã tuyên truyền vận động người dân không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm như hạn chế sử dụng phân bón hóa học và tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để phun phòng trừ các loại sâu bệnh. Đồng thời tăng cường liên kết, quảng bá để tiêu thụ thuận lợi và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn tháng nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Những ngày này, thầy cô giáo và các em học sinh ở các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Chấn đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, trang bị đầy đủ kiến thức để các em có kỳ thi đạt kết quả cao. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Tuyết Mai, Quang Sơn có bài viết sau.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết nắng nóng, có hôm nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, nhưng nhiều ngày nay, cô và trò trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nghĩa Tâm vẫn luôn miệt mài ôn tập, với mong muốn để các em có đầy đủ kiến thức, vững tin trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ngoài củng cố các kiến thức đã học, các thầy giáo, cô giáo còn mở rộng kiến thức và đi sâu vào một số nội dung trọng tâm trong kiến thức bậc trung học phổ thông. Các em học sinh cũng bố trí dành thời gian ôn tập trên các kênh thông tin tài liệu, đồng thời ôn tập theo nhóm cùng với các bạn và chia sẻ những nội dung khó còn băn khoăn với thầy cô giáo để được giải đáp. Em Hoàng Kim Ngân, học sinh lớp 12C, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, em đã chuẩn bị kiến thức trên lớp, học từ thầy cô buổi sáng và buổi chiều và kiến thức ôn tập từ ở nhà. Mình học kiến thức ở trên lớp ạ, rồi về ôn tập lại, sau đó là làm những cái kiến thức bài tập. Là kiến thức của em vẫn còn số thiếu sót, cho nên là qua những cái kỳ thi thử thì em đã rút ra kinh nghiệm học về những cái kiến thức mình chưa biết ạ.
Năm học này, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nghĩa Tâm có trên 160 em học sinh lớp 12. Để trang bị củng cố kiến thức giúp các em vững bước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngay vào đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn luyện và lựa chọn những giáo viên có năng lực trình độ và kinh nghiệm trong ôn luyện. Đối với 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, nội dung ôn tập kiến thức trong chương trình phổ thông, đặc biệt là kiến thức lớp 12. Ngoài ra, các thầy cô giáo còn thường xuyên cập nhật phương pháp, cách làm bài thi, hướng dẫn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết quả cao. Trong năm học, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tổ chức các đợt thi để kiểm tra kiến thức và phân luồng ôn tập. Đối với các em chưa đạt điểm yêu cầu, nhà trường bố trí sắp xếp các em vào một lớp để các thầy cô giáo có phương pháp ôn tập bồi dưỡng, bổ sung kiến thức để các em có đầy đủ kiến thức, vững vàng bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả. Cô giáo Long Thị Kim Hảo, giáo viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Được sự chỉ đạo quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, các tổ chuyên môn và các thầy cô giáo cũng đã cố gắng bồi dưỡng chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn về ôn thi tốt nghiệp, trang bị các kiến thức cho mình, cho các bản thân các thầy cô giáo, sau đó để mình có thể là trang bị các kiến thức cho học sinh, củng cố các ôn tập cho học sinh, làm sao mà các cháu có thể là tập trung các kiến thức này để làm sao là củng cố các kiến thức cơ bản nhất cho các cháu, giao bài tập về nhà qua các cái phần mềm hoặc là qua các app, đồng thời là giao bài trên giấy cho các học sinh chuẩn bị làm ở nhà trước, sau đó là đến lớp để củng cố các cho học sinh và bồi dưỡng cho các cháu thêm những cái phần mà kiến thức cơ bản thì đạt được kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi sắp tới.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2023. Dự kiến kỳ thi năm nay huyện Văn Chấn có 41 phòng thi với trên 920 em thí sinh, trong đó 900 thí sinh trung học phổ thông, 22 thí sinh tự do. Hiện nay các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Chấn đang tập trung ôn luyện nước rút giúp các em có đầy đủ kiến thức bước vào kỳ thi sắp tới. Ngoài 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngoại ngữ và ngữ văn, các em phải lựa chọn thi một trong 2 tổ hợp là tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Các đơn vị nhà trường bố trí sắp xếp các em ôn luyện theo tổ hợp đã đăng ký để thuận lợi trong việc ôn tập và tiếp thu kiến thức của từng em học sinh. Hiện nay các đơn vị trường đã hoàn thành nội dung chương trình học chính khóa lớp 12 và tập trung mọi điều kiện để cho các em học sinh khối 12 được ôn tập trong điều kiện tốt nhất. Với phương châm thầy cô giáo ôn thi cùng học sinh, các giáo viên được phân công tăng cường kiểm tra hoạt động tự học của học sinh, tận tình giải đáp, hướng dẫn ôn tập theo mô hình học nhóm. Trước khi bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, các đơn vị trường đã tổ chức cho học sinh thi thử để thầy và trò có định hướng phương pháp ôn tập phù hợp trong thời gian còn lại. Cô giáo Vũ Thị Toan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, nhận diện và phân loại đối tượng học sinh để có các cái giải pháp ôn tập cũng như là phụ đạo cho phù hợp. Đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm đến đối tượng học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ trượt. Với những học sinh như vậy thì chúng tôi đã sắp xếp cho các cháu vào thành một lớp. Sau đó thì xếp thời khóa biểu ôn tập riêng, phụ đạo riêng. Đồng thời thì cũng phân công cho giáo viên giảng dạy và giáo viên có kinh nghiệm để phụ đạo cho các cháu. Tập trung vào các phương pháp ôn tập như là rèn kỹ năng, luyện đề. Và đồng thời thì cũng rất chú trọng đến các cái câu hỏi, tập trung vào các câu hỏi thông hiểu và nhận biết. Và qua đó thì chúng tôi cũng tăng cường thêm các cái giải pháp để có được cái hiệu quả cao hơn, như là tổ chức hướng dẫn cho các em học online, học qua phần mềm Zoom hoặc là học qua các cái chương trình do VTV tổ chức.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần. Ngoài những kiến thức được các thầy cô giáo truyền đạt, hướng dẫn trực tiếp trên lớp, các em học sinh cần tích cực tự học, tự nghiên cứu để trang bị thêm các kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cũng như sức khỏe để chuẩn bị bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chiến sĩ Ban Tiến Tài, dân quân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương và nêu gương sáng về tinh thần phục vụ nhân dân. Những cống hiến thầm lặng của anh đã góp phần giữ yên bản làng, động viên đồng bào các dân tộc ở Nậm Lành yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Làm quen với chiến sĩ dân quân tiêu biểu này, xin giới thiệu bài viết của phóng viên Trần Văn Minh Chiến.
Đêm ngày 16 tháng 3, trên địa bàn thôn Tà Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đã xảy ra dông lốc rất mạnh, làm thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Nắm được thông tin hơn chục hộ gia đình bị tốc mái pro xi măng, trong đó có 4 hộ bị tốc mái từ 50 đến 70%. Ngay từ sáng sớm, anh Bàn Tiến Tài, thôn đội trưởng đã cùng lực lượng dân quân tại chỗ nhanh chóng tới hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng. Tại gia đình anh Vàng A Dê, ngôi nhà bị thiệt hại khá nặng nề, mất đi gần 60 tấm lợp. Anh Tài trực tiếp cùng đồng đội tìm kiếm, bổ sung vật liệu nhanh chóng sửa sang, lợp lại mái ngôi nhà nhỏ để gia đình anh Dê sớm ổn định cuộc sống. Anh Dê bày tỏ.
Nhà của em là nó bị gió cuốn bay hết nóc, xong là có anh Tài huy động lực lượng. Cũng huy động lực lượng lên hỗ trợ kịp thời cho em cái nhà. Em cảm ơn anh Tài và tất cả dân quân.
Anh Bàn Tiến Tài sinh năm 1974 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở thôn Tà Lành, xã Nậm Lành. Sau khi học hết phổ thông, anh xây dựng gia đình và tập trung phát triển kinh tế. Với bản tính cần cù, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, năm 2011, anh Tài được nhân dân bầu chọn làm công an viên của thôn. Nhận thức được vai trò người chiến sĩ công an của dân bản, anh đã nỗ lực động viên nhân dân đoàn kết, tập trung phát triển nông lâm nghiệp, góp phần xây dựng bản làng không ma túy. Năm 2019, anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm thôn đội trưởng, nhận nhiệm vụ ở cương vị mới. Vào thời điểm sát nhập thôn bản, thôn Ngọn Lành, nơi đồng bào Mông chiếm đa số sát nhập vào thôn Tà Lành, nơi người Dao sinh sống chủ yếu, địa bàn rộng, ngôn ngữ có phần bất đồng, nhưng anh Tài đã nỗ lực học hỏi, làm cầu nối, gắn kết đồng bào dân tộc Dao, Mông thành khối đoàn kết cùng nhau phát triển cây quế và bảo vệ rừng. Nói về hoạt động của anh Tài, đồng chí Triệu Văn Chu, bí thư chi bộ thôn Tà Lành, xã Lậm Lành cho hay.
Nhìn chung là thấy đồng chí Tài cũng là một trong cái làm tham gia cái an ninh quốc phòng bên thôn đội trưởng, cũng các hoạt động của đồng chí cũng rất là nhanh nhẹn, mọi việc nhiệm vụ, những cái thiên tai, bảo vệ rừng, cái đồng chí hoạt động cũng rất là nhanh nhẹn. Về cái hoạt động của gia đình, kinh tế của đồng chí cũng rất là tiến bộ, và con cái cũng rất là ngoan, về chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật.
Là chiến sĩ sao vuông, anh Tài luôn tâm niệm phải phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, phải thực hiện bằng được lời dạy của Bác với đồng bào các dân tộc Yên Bái là đoàn kết, ổn định, định canh, định cư, tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Bản thân anh đã đi đầu trong việc trồng quế hữu cơ và đẩy mạnh thâm canh quế, măng sạch. Hiện nay gia đình anh có trên 5 hectare quế hữu cơ, 1 hectare măng sạch. Hàng năm chỉ tỉa cành bán lá và thu hoạch măng sạch đã cho gia đình anh nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng. Về vấn đề này, anh Bàn Tiến Tài, thôn đội trưởng thôn Tà Lành, xã Nậm Lành chia sẻ.
Tôi cũng hay truyền tải kinh nghiệm cho bà con, nhân dân lối xóm, hãy ổn định phát triển kinh tế này, ví dụ an ninh trật tự trong thôn bản này, hàng năm này, ví dụ như thiên tai lũ bão này, tôi hay đến giúp đỡ bà con kịp thời, còn để nhắc nhở bà con yên tâm mà phát triển kinh tế trồng quế này, trồng quế, trồng măng này, để làm giàu cho bản thân.
Trong công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, anh Tài luôn gương mẫu đi đầu và đạt thành tích cao trong các đợt huấn luyện, diễn tập. Đặc biệt, anh luôn tích cực tham gia cùng tổ bảo vệ rừng của thôn, lực lượng dân quân cơ động của xã, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở nhân dân không xâm canh, lấn chiếm đất rừng để trồng quế, không đốt rừng bừa bãi. Nhiều năm qua, trên địa bàn xã Nậm Lành nói chung và thôn Tà Lành nói riêng, không có vụ cháy rừng cũng như khai thác rừng trái phép. Nhân dân trong thôn bản đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, cải tạo cảnh quan môi trường, từng bước đưa Nậm Lành đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Triệu Toàn Pết, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Lành cho biết.
Đồng chí Bàn Tiến Tài là một chiến sĩ có năng lực, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt. Đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương cùng với lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, đồng chí cũng tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, cũng như tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ bà con nhân dân trong lúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời nữa là đồng chí và gia đình tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay gia đình của đồng chí thì gia đình khá giả và con cháu thì được học tập đầy đủ.
13 năm là chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó 4 năm làm thôn đội trưởng. Anh Bàn Tiến Tài đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào Dao Mông ở Nậm Lành. Những cống hiến thầm lặng của anh đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng nhiều lần, đặc biệt là giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh, niềm vinh dự, tự hào để anh Tài nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, đưa Nậm Lành cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.